chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ hàng tuần đã đem đến cho quý vị những hướng dẫn hữu ích trong trách nhiệm nuôi dạy những đứa con yêu quý mà Chúa ban cho gia đình chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài Ngôn ngữ yêu thương của con trẻ. Như chúng ta đã biết, trẻ con cũng như người lớn có 5 ngôn ngữ tình yêu. Mỗi đứa con của chúng ta có một ngôn ngữ tình yêu chính, là ngôn ngữ chuyển đạt tình yêu tốt nhất, rõ ràng nhất đối với các em. Khi cha mẹ sử dụng đúng ngôn ngữ tình yêu của con, chúng ta sẽ đáp ứng được nhu cầu tình cảm sâu kín trong con. Dù vậy, chúng ta không chỉ sử dụng ngôn ngữ chính đó mà thôi, vì trẻ con cần cả 5 ngôn ngữ tình yêu để giữ cho bể chứa tình cảm của các em được đầy luôn luôn. Chúng ta cần tập để có thể nói được tất cả ngôn ngữ tình yêu của con. Dù các em nhỏ có thể cảm nhận tình yêu qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, hầu hết các em đều có một ngôn ngữ yêu thương chính, là ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng và cụ thể nhất đối với các em. Nếu muốn đáp ứng nhu cầu được yêu thương của con một cách hữu hiệu, chúng ta cần tìm biết xem ngôn ngữ tình yêu chính của con mình là gì. Tác giả Gary Chapman sẽ giúp chúng ta cách để tìm biết ngôn ngữ tình yêu chính của các con chúng ta. Nhưng trước hết có một vài điều chúng ta cần để ý. Điều đầu tiên là nếu con em chúng ta chưa đến 5 tuổi, chúng ta sẽ không thể biết được ngôn ngữ tình yêu chính của con. Dù các em có thể biểu lộ qua cách này hay cách khác, nhưng ngôn ngữ tình yêu chính của các em chúng ta chưa thể thấy rõ được. Vì vậy, cha mẹ nên dùng cả 5 ngôn ngữ tình yêu đối với những đứa con dưới 5 tuổi. Tức là chúng ta cần ôm ấp bồng bế con, cần nói lời khen và khích lệ con, dành thì giờ cho con, tặng quà cho con, cũng như chăm sóc và phục vụ con. Tất cả những điều này sẽ đáp ứng được nhu cầu được yêu thương trong các em. Khi nhu cầu được yêu thương trong con được đáp ứng và con cảm nhận được tình thương của cha mẹ, các em sẽ học những điều khác một cách dễ dàng và sẽ đáp ứng cách tốt đẹp với mọi người trong mọi phương diện. Tình yêu này đi đôi và hòa hợp với những nhu cầu khác của đứa bé. Khi con trên 5 tuổi, cha mẹ cũng nên sử dụng cả 5 ngôn ngữ tình yêu. Vì dù các em khao khát một ngôn ngữ yêu thương nào đó hơn, các em vẫn cần cả 5 ngôn ngữ yêu thương để tăng trưởng. Điều thứ hai chúng ta cần để ý là khi chúng ta đã khám phá và biết được ngôn ngữ tình yêu chính của con, và con cũng đã nhận được tình yêu các em cần, thì đừng nghĩ rằng mọi điều trong đời sống con sẽ tiến triển bình thường và chúng ta sẽ không có nan đề gì với con. Không, có lúc chúng ta cũng sẽ đối diện với khó khăn hoặc hiểu lầm. Nhưng con của chúng ta như một đóa hoa sẽ nhờ tình yêu của cha mẹ mà phát triển tốt đẹp. Khi dòng nước yêu thương được tưới xuống đầy đủ, con em chúng ta sẽ như những đóa hoa nở ra đẹp đẽ và đem lại ơn phước cho đời. Ngược lại, khi không được tưới mát bằng dòng nước yêu thương, các em sẽ như những bông hoa khô, tàn héo vì thiếu nước. Nếu muốn con cái lớn lên là những người trưởng thành, chúng ta cần cố gắng bày tỏ tình thương với con bằng mọi ngôn ngữ yêu thương. Chúng ta sẽ dạy con biết dùng những ngôn ngữ đó cho chính các em nữa. Thưa quý vị, điều này có một giá trị lớn lao, không chỉ cho con cái chúng ta mà thôi, nhưng cho tất cả những người các em sẽ sống chung hoặc giao tiếp hàng ngày. Dấu hiệu của một người trưởng thành là biết ban cho cũng như biết tiếp nhận với lòng biết ơn qua cả năm ngôn ngữ tình yêu. Đó là sự tiếp cận qua xúc giác, thì giờ chất lượng, lời nói khích lệ, quà tặng cũng như những hành động phục vụ. Trong thực tế, rất ít người có thể sử dụng cả năm ngôn ngữ yêu thương này. Hầu hết người lớn chúng ta chỉ ban cho hoặc tiếp nhận tình yêu qua một hoặc hai ngôn ngữ yêu thương mà thôi. Nếu trước kia quý vị chưa bao giờ sử dụng những ngôn ngữ tình yêu này và bây giờ mới thử sử dụng, quý vị sẽ thấy chính mình cũng thay đổi và tăng trưởng. Quý vị hiểu rõ mối quan hệ giữa mình với người chung quanh hơn và tăng trưởng về mặt chất lượng trong những mối quan hệ đó. Dần dần quý vị sẽ trở thành người nói được những ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Các em nhỏ cần được ôm ấp. Nhiều cuộc nghiên cứu trong những năm gần đây đã đưa đến cùng một kết luận. Kết luận đó là các em bé được bồng bế, ôm ấp, được yêu thương, được cha mẹ hôn, có đời sống tình cảm phát triển bình thường hơn là những em bị bỏ một mình, không được ai bồng bế ôm ấp trong một thời gian dài. Sự đụng chạm, ôm ấp, nâng niu là ngôn ngữ yêu thương mạnh mẽ nhất. Tầm quan trọng của sự ôm ấp trẻ con không phải là điều mới có trong thời hiện đại ngày nay. Trong thế kỷ đầu tiên, trong thời Chúa Giê-xu, người Do Thái tại Palestine đã bồng bế con của mình đến cho Chúa Giê-xu để Ngài rơ vào chúng. Tác giả sách Phúc Âm Mát ghi rằng môn đồ của Chúa trách những cha mẹ đem con đến vì họ nghĩ thầy của họ đang quá bận với những việc quan trọng, không thể dành thời giờ cho các em nhỏ được. Nhưng Chúa Giê-xu đã giận và trách các môn đồ. Chúa phán, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Rồi Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó, mà chúc phước cho. Mát chương 10 câu 14 đến 16. Chúng ta sẽ tìm hiểu để biết ngôn ngữ tình yêu chính của con mình là gì. Có thể không phải là cần được bồng bế ôm ấp, nhưng điều đó không quan trọng. Tất cả trẻ con đều cần và muốn được cha mẹ ôm ấp yêu thương. Các bậc cha mẹ trong nhiều quốc gia cũng như trong những văn hóa khác nhau đã khôn ngoan nhìn thấy tầm quan trọng của việc ôm ấp, yêu thương những đứa con còn nhỏ. Các bậc phụ huynh này cũng biết rằng con của mình cũng cần được những người khác như ông bà nội, ông bà ngoại, thầy, cô giáo, các vị lãnh đạo tinh thần, yêu thương, bồng bế, vỗ về. Thường thì những người có ngôn ngữ tình yêu là ôm ấp vỗ về là người cần được ôm ấp nhiều hơn cả. Nhưng đối với các em nhỏ thì em nào cũng cần được người lớn ôm ấp vỗ về để có thể cảm nhận là người đó yêu thương mình. Điều đáng buồn là vì sợ bị tố là sách nhiễu tình dục, nhiều người ngày nay không dám bày tỏ yêu thương với các em nhỏ mình gặp. Cũng vì sợ điều đó mà nhiều người trong chúng ta không dám bày tỏ tình yêu thương qua phương cách tự nhiên nhất này đối với các em nhỏ. Đúng ra cũng có những người có hành động và cử chỉ không chính đáng đối với các em bé. Những người này đáng bị truy tố và trừng phạt. Nhưng không phải người nào biểu lộ tình thương với các em nhỏ qua cử chỉ âu yếm yêu thương cũng đáng bị nghi ngờ là người xấu, lợi dụng trẻ con. chúng ta cần cẩn thận, để ý những trường hợp nguy hiểm. Nhưng không nên để cho nỗi lo sợ đó khiến chúng ta không dám bày tỏ tình thương cách chân chính. Chúng ta cần được tự do, thoải mái khi ôm hôn những đứa con nhỏ, những em nhỏ trong vòng bà con thân yêu, hay những đứa bé mà chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn. Chúng ta cần cẩn thận đề phòng người xấu, nhưng không nên để nỗi lo sợ này khiến chúng ta không dám đến gần, không dám bày tỏ thương yêu đối với các em nhỏ chung quanh chúng ta nữa. Bây giờ chúng tôi nói đến những ôm ấp yêu thương trong từng giai đoạn của trẻ con. Trước hết, với các em mới sinh cho đến 2 tuổi. Trong những năm đầu của đời sống, con em chúng ta rất cần sự ôm ấp yêu thương của người lớn chung quanh mình. Thật may mắn, ôm ấp và nựng nịu con là điều tự nhiên trong bản chất của tất cả các bà mẹ. Và trong nhiều xã hội, các ông cha cũng ôm ấp, cũng nâng niu những đứa con nhỏ của mình. Nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, hầu hết cha mẹ đều quá bận rộn, nên không ôm ấp con, không bày tỏ yêu thương với con nhiều như những thế hệ trước. Một số cha mẹ đi làm suốt ngày, tối về quá mệt mỏi nên không còn sức lực để chăm sóc và nâng niu con nữa. Nếu quý vị là người mẹ đi làm ở ngoài và phải nhờ người khác lo cho con cái, chúng ta cần nhắc nhở và sắp đặt thế nào để những người giữ con có thì giờ chăm sóc, yêu thương các em. Khi tắm cho bé, khi thay tã cho các em, cũng như khi cho đứa bé ăn, vân vân, cần nhớ ôm ấp, nựng nịu đứa bé, để đứa con nhỏ của chúng ta không bị thiếu tình thương khi cha mẹ vắng nhà. Khi đứa bé lớn hơn và hoạt động nhiều hơn, nhu cầu được nâng niu, ôm ấp cũng không sút giảm. Tiếp tục được ôm ấp yêu thương, được hôn, được nựng nịu, chơi đùa với người thân sẽ giúp mặt tình cảm của các em được phát triển tốt đẹp. Trẻ em nào cũng cần được ôm, được hôn cách đầy yêu thương mỗi ngày. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần để ý, cố gắng bày tỏ tình thương với con một cách cụ thể và thường xuyên như điều con mong muốn. Dù bày tỏ tình thương yêu cách cụ thể không phải là bản tính tự nhiên của chúng ta cần tập và rồi sẽ làm được. Sứ đồ Phao-lô cho biết, điều gì ông cũng tập và nhờ đó ông có thể làm được. Thư Philip chương 4 câu 12-13 ghi lời sứ đồ Phao-lô viết như sau: Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý thính giả, bài học về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết cần thiết khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.